227. Gột vơi tục tưởng ly tam độc. Tam độc là gì mà cần viễn ly?
Gột vơi tục tưởng ly tam độc. Cái này là xin nói báo với Phật tử, với tăng ni trẻ rằng là viết thì dễ, nhưng mà mình gột rửa đây là mình đang gột rửa trên đường, gột rửa trong cái tiến trình gột rửa, chứ còn không phải mình nói mình gột rửa hết được rồi nha. Phải nói rõ như thế à. Mình là người ở trên cái tiến trình gột rửa, tu học. Cái tục tưởng đó, cái tức là cái tưởng trần tục đó mà. Tục tưởng là cái tưởng, cái ý tưởng trần tục. Thì mình phải gột rửa nó và phải phát cái ý chí gọi là diễn ly. Diễn ly tam độc. Chứ tam độc thì nó luôn luôn là nó đeo đuổi, nó trói buộc chặt chẽ đối với một cái tâm niệm của một con người phàm phu khi mà đã vượt qua cái ân di hạnh ban đầu. Con người chỉ có cái lúc mà gọi là cái tâm hồn còn trẻ nhỏ như là ân di hạnh trên niết bàn nói đó, cái tâm hồn ngây thơ, thì cái tam độc nó chưa có cái điều kiện nó phát triển, nó chưa có sinh trưởng được trong cái lúc tuổi trẻ, tuổi ngây thơ. Vì vậy mà như tâm tự kinh của Nho giáo ta gọi là dân chi sơ tấm bổn thiện, còn trong đạo Phật kinh Đại Bát Niết Bàn của mình thì Đức Phật có mượn cái lúc tuổi trẻ, cái lúc dân chi sơ đó gọi là cái phẩm anh nhi hạnh. Vượt ngoài cái lúc mà dân chi sơ và vượt qua cái lúc mà anh nhi hạnh thì con người nó bị cái tam độc rồi, nó tác động vô. Tam độc tức là tham. Tham là một chất độc, sân là một chất độc, một tánh độc, si là một chất độc, một tánh độc. Tham sân si là ba cái món gọi là ba cái tánh độc, hay cũng gọi là ba cái chất độc. Chỉ tánh lên là nói lên cái trừu tượng, mà khi mà nói cụ thể thì mình gọi nó là chất độc. Tham sân si để ghi cho ba cái chất độc, nó là gọi là cụ thể quá. Chứ còn tham sân si thật ra nó là phải nói cái tánh độc thì nó mới chính xác. Bởi vì nó là cái tánh thì có, mà nó có tác dụng, nó biểu hiện ra thân khẩu ý có, nhưng mà tự tìm ra nó không có. Tìm ra cái chất của tham là cái gì không có, tìm ra cái chất của sân không có, cái chất của si không có, cho nên là nó không có chất. Nhưng mà nó có tánh. Vì thế mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng tam độc thủy mạo thư xuất một. Úc cái kiến ông thì sư Quyền Giác ghi luôn lắm cái câu đó đó. Triệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Bởi vì vọng tưởng là nó biểu lộ ra tham sân si. Cái vọng tưởng gì đi nữa cũng không có, không ngoài là cái gốc của nó là tham sân si. Mà tưởng về tham, tưởng về sân, tưởng về si, tức là vọng tưởng đấy. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh, cái thật tánh của tham, của sân, của si, đố ai tìm được, đố ai cầm nắm rờ mó, bắt nhốt, trói buộc gì được nó hết. Bởi vì nó chỉ có tánh chứ nó có chất. Hay vậy đó, mình tham thiền mình mới thấy cái nó hay là hay chỗ đó đó. Thì chỉ tánh thì chỉ chắc là mình cũng phải tham thiền nữa chứ, nói thì khơi mình không thấy rõ được đâu. Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, tham sân si là tâm độc, nó là vọng tưởng này, nhưng mà không cần trừ, ghi gớm vậy đó. Cái bài Chứng Đạo Ca là phải nói ghi gớm vậy đó, không cần trừ, Bởi vì em trừ nó là ví dụ như nó là ăn cướp thì anh mới là lấy súng mà lấy dao hay là lấy quyền hành của chính quyền để bắt nó. Trừ nó bằng cái cách bắt nó để xử tội nó, xử tử nó. Chứ còn đây nó không có cái thằng mà không có cái con nữa thì anh lấy dịnh xử, anh lấy dịnh bắt. À, do vậy cho nên là tham sân si, mạng nghi, vân vân là những cái phiền não vô minh đó, người ta không cần trừ. Bởi vì nó là quyển mà, nó là mộng, nó là giống như là cảnh mộng quyển vậy đó. Nó như bào như ảnh vậy đó, thành nó bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Nước bàn cũng không cầu nữa nha. Bởi vì nước bàn là nó là cái quả của cái lối mà người ta gọi là liễu nhân. Cái quả của liễu nhân chứ không phải cái quả của sân nhân. Cái quả của sân nhân là ví dụ như anh trồng cây bắp, anh trồng bắp, anh trồng khoai, thì ba tháng sau là anh đào khoai, anh đốt bắp. Còn anh trồng cam quýt thì bây giờ là cũng 2 năm 3 năm là anh có quả. Cái đó tức là sân nhân. Anh trồng cây gì là anh có cái trái, cái kết quả của cây đó. Còn nếu mà anh không có trồng cái gì được hết, anh không có lấy cái giống gì, cái hộp gì, cái gì anh trồng được hết trơn, mà anh chỉ cần tỉnh thức, anh chỉ cần giác ngộ thì anh có được cái niết bàn. Cho nên niết bàn tôi gọi là liễu nhân. Liễu nhân là giống như cái đêm trường, mộng giấc mộng đêm trường vậy. Thì anh tỉnh mộng là anh tự mất cái vui mừng buồn giận đau khổ ở trong cái kịch trường đó. Anh đang vui mừng buồn giận thương ghét cung cực ở trong cái kịch trường mà do giấc mộng làm ra. Mà anh tỉnh mộng thì tự nhiên là mộng mất rồi cái kịch trường đó nó cũng mất, mà không cần đốn, không cần quét, không cần giết, không cần gì hết. Nghĩa là anh tỉnh mộng là mộng mất, là kịch, cái vở kịch thế lương nó mất. Ồ, cho nên tôi được gọi là bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân là vậy đó. Tham sân si là cái tánh của nó chỉ có tánh mà nó không có chất. Do vậy cho nên là nếu mình khởi cái niệm tham đó, mình trừ tham không khó, mà trừ bằng cái kiểu là tánh thức là nó bất chứ không có giác dao giác súng hay là gậy gọc gì đập đuổi gì hết á. Chỉ cần tỉnh thức thôi, chỉ cần giác ngộ, chỉ cần thức tỉnh. À, cho nên cái chữ nó hay vậy đó. Cho nên là mình trừ được đó, mình ta gọi là chuyển hóa cái tâm của mình. Cái tâm mình đang giận dữ đùng 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 đùng, cái mình nhớ lời dạy của Phật, mình chuyển hóa cái tâm mình ra nhẫn nhục ba la mật là tự nó mất. Cho nên giận dỗi đau khổ cùng cực ghê gớm lắm, có thể giết người được đấy, có thể là đốt nhà phá hoại gia can gia đình trong tích tắc được đấy, nhưng mà tính thức là cái đó tự nó mất. Nhớ lời Phật, nhớ lời thầy ha, tính thức là nó mất rồi, nó bình thản y như không có gì hết tại chỗ đó vậy đó, là tại cái chỗ mà mình đang đùng đùng giận dữ đó, giờ tự nó mất. Cái đó là cái hay ghê gớm mà cũng khó làm ghê gớm. Do vậy mình phải học tham thiền là cái ý vậy đó. Tham thiền để mình giữ được cái chánh niệm, đừng quên mất cái chánh niệm. Quên mất chánh niệm tức là quên mất tham thiền, mà không có cái ý tưởng tham thiền, mình không nhớ Phật, mình không nhớ thầy, không nhớ thiện hữu tri thức là cái tham cùng cực nó sinh ra, cái si cùng cực nó sinh ra. Cái sân cùng cực sinh ra, tham sân si sinh ra thì phá hoại ghê gớm công đức lành lắm. Cho nên nó giết người một cách dễ dàng, và nó là tam độc là vậy đó. Nó giết chết cả thân người, và nó giết chết cả phước đức trí tuệ của mình. Vì thế mà tam độc nó vậy đó, nó ghê gớm vậy đó. Thành vậy mà quyền giác thiền sư phát hiện rằng là vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái thực tánh của tham sân si của vô minh ấy là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh, là cái tánh an lành, thường lạc ngã tịnh. Chứ nó không có, nó không có là cái xấu gì đâu, bởi vì nó là tánh chứ nó không có chất, cho nên nó không có cái cụ thể. Cái đó chỉ cần tánh là tự nó mất, y như là kịch trường trong mộng vậy. Nó tánh mộng là kịch trường trong đó mất. Đấy. Cho nên mình tham thiền là nó lại cái đó đó. Tôi nhắc là cái cách thể nói tới đạo Phật, mình là đệ tử Phật là mình phải học tham thiền. Tham thiền có nghĩa là mình không rời được, mình không bỏ quên cái tánh tư duy quán chiếu. Chứ không phải lại, tôi nói hoài cái đó là đạo Phật, và lại là tật lất, gian giá là tật lất, cầu khẩn là tật lất. Tôi dùng từ tật lất, người ta cũng nói tôi nói mạnh quá, nói cái lời bình dân gần như thô lỗ gì, cái đó tật lất, cái đó tật lất, có gì đâu mà thô lỗ. Anh tu mà anh lại ai, thằng nào cho anh phước được, thằng nào cho anh tai họa, mắc mớ gì anh mà anh phải cho tôi tai họa chứ, tôi động phạm gì với anh. Cho nên cái thằng cho tai họa cũng không sợ, mà cái thằng gọi là cho phước nó cũng chẳng có phước gì để nó cho. Do vậy cho nên là tu ra đâu mà không có lại, không có gian sinh, không có cầu nguyện. Nhưng mà lâu lâu mình gặp cái chỗ tôn nghiêm của dân chúng, mọi một dân chúng đều có cái tín ngưỡng tôn nghiêm của người ta, thì mình cũng tín ngưỡng, cũng xá gần gần như lại cũng được, không sao hết. Nhưng mà miễn là trong tâm mình không có cầu nguyện gì hết, không có xin xỏ gì hết là được rồi. Chứ tôi đi vô chùa ở chỗ nào lạ tôi cũng phải lại chứ, cũng phải lại ba lại để mình muốn nói chuyện gì để với bá tánh, với đồng bào, với Phật tử ở đó, rồi mình phải lại vậy đó, họ mới nói mình tu, mình nói người ta mới nghe. Chứ mình nhỉnh nhãn nhãn cơ bắt ếch ra đó, đi tới chỗ tôn nghiêm của người ta đó thì mình nói trời gì của ta cũng không nghe. Đó là một cái lối nghệ thuật, gọi là phương tiện tùy duyên vậy đó. Thực sự mình không có quý cái gì trên mấy cái tượng đó trên đó, nhưng mà đó là một cái tập quán, cái truyền thống, cái đức tin của người ta. Mà mình nói chuyện với người ta thì mình phải giống gần như người ta vậy mình mới nói chuyện được. Cũng như là những nhà làm chính trị đó, hồi xưa tôi nghe đó, đời nay cũng vậy, đi lên cái vùng Tây Nguyên ha, là đồng bào thiểu số dân tộc đó, người ta ăn đồ nướng kiểu của người ta, người ta uống rượu cần kiểu của người ta, so với cái rượu vang, rượu Hennessy, Bồ Lê Ông của mình ở thành thị nó khác xa lắm. Nhưng mà các nhà làm chính trị là buộc lòng là đồng bào thiểu số đó, người ta mời mình ăn là phải ăn ở nhà, người ta mời uống rượu cần là phải uống, mà uống là phải ngon đàng hoàng ra. Chứ mà anh uống anh nhăn mặt anh chê đó là không chơi với anh được đó, anh không có về được nữa là khác rồi. Đó, để cái đường lối nó về, đạo Phật nó cũng vậy. Cho nên mình lại cũng không có sao, nhưng mà mình học phải biết rằng là cái lại nó không cần thiết đối với đạo Phật. Cái người tu đạo Phật chân chính biết tu biết học không cần thiết cái lại, cũng không cần thiết cúng luôn, cúng vía gì cũng không cúng có phải. Bởi vì Phật không có vía. Vía là cái gì? Vía gì là với cái hồn đó, Phật không có. Không có dùng cái từ hồn và vía. Mà vạn pháp gia không, nó sanh sinh, nó quá, nó không có mất. Nhưng mà nó còn một cái gì đó là nó không có còn. Mà nói về hồn và vía đó, tức là đó là thường kiến rồi, mà thường kiến nó lạc vào ngoại đạo rồi, Phật không có cái đó. Cho nên là đối với Phật là đừng có nói hồn vía. Cho nên đối với đạo Phật là đừng có nói chuyện mở cửa mã đó là bậy dữ đó. Nhưng mà cái tập quán lâu đời người ta nói mình cũng cãi không có được. Chứ mở cửa mã tật bậy dữ lắm. Rồi nếu mà các vị bằng lòng nghe là các vị là đọc cái bài của tôi đó, tiếng vọng linh sàng, tiếng vang từ đáy mộ hả, tiếng vọng linh sàng là tôi giải thích rằng rõ ràng rằng là kinh điển của đạo Phật không có cái hồn ở trên cái linh sàn để mà mở cửa mã mời ra mời vô đâu. Cũng không có tiếng vang, tiếng vang từ đáy mộ đâu, cũng nói lên là không có con người ở dưới đáy mộ để được kêu vô kêu ra. Cho nên này vấn đề hồn giờ vía là không có. Nhưng mà trong chùa giờ người ta nói ta là vía, giờ mình muốn nói chuyện với người ta đừng có đánh đổ cái đó. Mình cũng phải ngồi đó nghe rồi nói gì nói, đừng đánh đổ cái đó. Rồi mình may ra mình mới nói được một vài câu đạo lý với người ta. Chứ mà vô sọc vô cái nghe nói ta lại biết cái rồi mình phan ngang cái quật như ngã cái rách như là judo vậy đó thì không nói chuyện với ai được hết á. Cho nên ta nói lại biết, mình cũng nói lại biết, ta nói cúng Phật mình cũng nói cúng Phật, nhưng mà sự thật là mình biết rằng là Phật không do cúng mà phù hộ mà giúp đỡ, Phật Bồ Tát không do lại mà cứu tử mà độ nguy. Không có cái đó. Cho nên cái đó là cái khó đó. Cho nên gột vơi tục tưởng ly tam độc. Đó là cái con đường của mình tu là phải vậy. Cái tục tưởng của mình đó. Tục tưởng là cái tưởng gì? Là cái tưởng tài nè, tưởng sắc nè, tưởng danh nè, tưởng lợi nè, tưởng mừng giận thương sợ yêu ghét. Những cái tục tưởng đó đó, nó ở trong tâm hồn. Hay mình dùng cái từ tâm hồn đó, mình ở trong, ảnh nó ở trong tâm thức của con người đó, nó liên tục ở trong đó. Bởi vì cái chân tâm thường trú của mình đó, ở trong cái chân tâm, cái thể tánh tịnh minh của mình, nó có phiền não vô minh ở trong đó. Ngược lại phiền não vô minh nó sanh ở trong cái thể tánh tịnh minh của mình. Cũng như là ngay trong là ánh sáng ban ngày, cho nó có bóng, nó có cái gì chứa cái tánh tối ở trong đó. Do vậy mà nếu mà mình đứng bóng mặt trời nó khuất là có cái bóng mình ngay với chỗ đất mình đứng nè. Thành ra cái điều đó để nói lên với mình rằng là ngay trong cái sáng đã có cái tối. Rồi cái bóng đứng dưới đất đó vậy đó, mà nếu mà mình có cái đèn sáng mình rọi ngay cái bóng đó thì ngay trong cái tối nó lại có cái chất sáng, rồi trong cái tối đó cái bóng tối nó mất liền. Đấy, do vậy cho nên là mình phải đấu tranh, mình phải giữ gìn cái tánh sáng cho nó thường xuyên liên tục thì cái bóng tối nó không có hiện ra. Còn nếu mà mình để cái duyên cớ nào đó nó khuất đi nó che khuất cái ánh sáng thì bóng tối nó hiện ra. Những việc tu hành là vậy. Cho nên là mình phải gột vơi cái tục tưởng, cái tưởng tục đó, cái tưởng của trần tục đó, và mình phải tập ly tam độc. Ly đó là một cái tên của món thiền định đó. Đức Phật Thích Ca cũng thường tu cái môn thiền định đó, bắt đầu gọi là ly sân hỷ lạc, tức là sơ thiền. Rồi đi sâu hơn chút là tu định sanh hỷ lạc. Rồi cao hơn chút nữa là ly cái hỷ lạc, nó có ra được cái diệu lạc. Rồi cái thiền thứ tư gọi là xả niệm thanh tịnh, xả hết, chỉ còn cái niệm thanh tịnh thôi. Đó là tứ thiền đó. Cho nên cái ly này là một cái đầu đề của tu thiền của tứ thiền. Mình đã tập ly tam độc. Tam độc không có chấp, nó có tánh, nhưng mà mình phải có quán chiếu, có tư duy, mình mới ly nó được. Mình quên tư duy, mình quên quán chiếu, mình quên chánh niệm, là tam độc nó áp đảo tới liền. Giống như là cái bóng của mình vậy, phải mình đứng mà nó khuất cái ánh sáng là cái bóng của mình nó hiện ra, cái bóng đen của mình nó hiện ra. Mà mình đứng ngay cái chỗ ánh sáng đó thì cái bóng nó không có. Chứ mà nó khuất, bị khuất là cái bóng nó hiện ra. Cho nên Đức Phật là thường là dạy tu thiền định đó. Tu giới, tu định, tu tuệ phải tu liên tục thường xuyên là vậy đó.